Laudetur Jesus Christus.
Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.
Đây là Đài Phát thanh Vatican.
Chương trình Việt ngữ. Toàn ban Việt ngữ Vatican xin kính chào quý vị thính giả. Trong buổi phát hôm nay, thứ Hai 11 tháng 2, trước hết, Linh Tiến Khải xin tường thuật buổi đọc kinh truyền tin của Đức Thánh Cha Benedict XVI với tín hữu và khách hành hương tại quảng trường Thánh Phêrô trưa Chúa Nhật hôm qua. Tiếp đến, chúng tôi xin gửi đến quý vị một vài nhận định của ông Francisco Javier Borrego Borrego, thẩm phán, về khuynh hướng kỳ thị Kitô giáo tại Anh Quốc. Sau đó, Mai Anh và Hồng Ân sẽ điểm những biến cố tôn giáo nổi bật trong tuần qua. Và cuối chương trình, Mai Anh sẽ trình bày chứng từ về đức tin và lòng tín thác nơi thánh giá Đức Chúa Giêsu Kitô của bà Marie, tín hữu Công giáo Pháp, 83 tuổi. Bây giờ, Linh Tiến Khải xin gửi đến quý vị mục gặp Đức Giáo Hoàng.
Kính thưa quý vị, thưa các bạn, trưa Chủ nhật hôm qua đã có hàng ngàn tín hữu và du khách hành hương tụ tập tại quảng trường Thánh Phêrô để tham dự buổi đọc kinh truyền tin chung với Đức Thánh Cha. Vì hôm qua cũng là ngày mùng 1 Tết Nguyên đán, Đức Thánh Cha đã chúc mừng năm mới các dân tộc Viễn Đông như sau.
Cari fratelli e sorelle, oggi vari popoli dell'estremo oriente festeggiano il Capodanno lunare. Pace, armonia e ringraziamento al cielo sono i valori universali che si celebrano in questa lieta circostanza e sono desiderati da tutti per costruire la propria famiglia, la società e la nazione.
Anh chị em thân mến, hôm nay nhiều dân tộc Viễn Đông mừng năm mới âm lịch. An bình, hòa hợp và cảm tạ trời là các giá trị đại đồng được cử hành trong dịp vui này. Và chúng được tất cả mọi người mong ước để xây dựng gia đình, xã hội và quốc gia. Tôi cầu chúc cho các dân tộc ấy có thể đạt được các khát vọng, có một cuộc sống hạnh phúc và thịnh vượng. Tôi xin gửi một lời chào đặc biệt tới các tín hữu Công giáo của các quốc gia ấy, để trong năm đức tin này họ được hướng dẫn bởi sự khôn ngoan của Chúa Kitô. Trước đó trong bài huấn dụ, Đức Thánh Cha đã giải thích ý nghĩa bài phúc âm Thánh Luca trong phụng vụ Chúa Nhật thứ năm thường niên. Văn bản phúc âm Thánh Luca kể lại ơn gọi của các môn đệ đầu tiên khác với hai phúc âm nhất lãm khác. Đức Thánh Cha nói:
La chiamata infatti preceduta dall'insegnamento di Gesù alla folla e da una pesca miracolosa compiuta per volontà del Signore.
Thật thế, đi trước lời kêu mời là giáo huấn Chúa Giêsu ban cho dân chúng và phép lạ đánh cá được hoàn thành bởi ý muốn của Chúa. Thật vậy, trong khi dân chúng chen chúc nhau trên bờ hồ Genezareth để lắng nghe Chúa Giêsu, thì người đã thấy ông Simon mất tin tưởng vì cả đêm đã không bắt được con cá nào. Trước hết, người xin có thể lên thuyền của ông để giảng cho dân đứng cách xa bờ một chút. Rồi sau khi giảng xong, người truyền cho ông ra khơi với các bạn ông và thả lưới đánh cá. Ông Simon vâng lời và họ bắt được một số lượng cá không tin được. Như vậy, Thánh Sử cho thấy các môn đệ đầu tiên tin đi theo Chúa Giêsu bằng cách tin tưởng nơi người, cậy dựa trên lời người, được đi kèm bằng các dấu lạ. Chúng ta ghi nhận rằng, trước khi có dấu chỉ này, Simon gọi Đức Giêsu là Thầy, trong khi sau đó ông gọi người là Chúa. Đó là sư phạm lời mời gọi của Thiên Chúa, là đấng không nhìn vào các đặc tính của những người được tuyển chọn, cho bằng nhìn vào đức tin của họ, như đức tin của ông Simon, kẻ đã nói, dựa trên lời Thầy con sẽ thả lưới. Tiếp tục bài huấn dụ, Đức Thánh Cha nói, hình ảnh đánh cá ám chỉ sứ mệnh của giáo hội. Thánh Agostino chú giải điểm này như sau. Hai lần các môn đệ bắt đầu đánh cá theo lệnh của Chúa, một lần trước cuộc khổ nạn và một lần sau khi phục sinh. Trong cả hai lần đánh cá, toàn thể giáo hội được ám chỉ. Giáo hội như là bây giờ và như sẽ là sau sự sống lại của các người chết. Bây giờ giáo hội tiếp nhận một đám đông không thể đếm được, bao gồm người tốt lành và người gian ác. Sau sự phục sinh, nó sẽ chỉ bao gồm những người tốt lành mà thôi. Kinh nghiệm của Thánh Phêrô chắc chắn là đặc biệt, cũng là kinh nghiệm diễn tả ơn gọi từng tông đồ của Phúc Âm, không bao giờ được chán nản trong việc loan báo Chúa Kitô cho tất cả mọi người, cho tới tận cùng bờ cõi thế giới. Tuy nhiên, văn bản hôm nay làm cho chúng ta suy nghĩ về ơn gọi linh mục và đời thánh hiến. Nó là công trình của Thiên Chúa. Đức Thánh Cha giải thích thêm ơn gọi này như sau.
L'uomo non è autore della propria vocazione, ma è risposta alla proposta divina. La debolezza umana non deve far paura se Dio chiama.
Con người không phải là tác giả ơn gọi riêng của mình, mà trả lời cho đề nghị của Thiên Chúa. Và sự yếu đuối của con người không được khiến cho họ sợ hãi nếu Thiên Chúa kêu gọi. Cần tin tưởng nơi sức mạnh của người hành động trong chính sự nghèo nàn của chúng ta. Cần phải luôn luôn tín thác hơn nơi quyền năng lòng xót thương của Chúa biến đổi và canh tân chúng ta. Rồi Đức Thánh Cha kết luận bài huấn dụ như sau. Anh chị em thân mến, ước chi lời này của Thiên Chúa làm sống dậy nơi chúng ta và trong các cộng đoàn Kitô của chúng ta sự can đảm, tin tưởng và lòng hăng say, loan báo tin mừng và làm chứng cho tin mừng. Ước chi các thất bại và các khó khăn không dẫn đưa chúng ta tới sự chán nản. Chúng ta có bổn phận thả lưới, rồi Chúa làm chuyện còn lại. Chúng ta cũng hãy tín thác nơi lời bầu cử của Đức Trinh Nữ Maria, Nữ Vương các Tông Đồ. Nghe lời Chúa gọi, tuy ý thức được sự bé nhỏ của mình, mẹ đã trả lời với lòng tín thác hoàn toàn. Này con đây! Với sự trợ giúp hiền mẫu của mẹ, chúng ta hãy canh tân sự sẵn sàng của chúng ta theo Chúa Giêsu là Thầy và là Chúa. Tiếp đến, Đức Thánh Cha đã cất kinh truyền tin, rồi ban phép lành tỏa thánh cho mọi người.
Ansus Dominum servit Maria. Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus e benedictus fructus ventris tui, Jesus.
Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
Ecce Ancilla Domini.
Et mihi secundum verbum tuum.
Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Jesus.
Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
Et verbum caro factum est.
Et habitabit in nobis.
Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Jesus.
Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
Ora pro nobis, Sancta Dei Genetrix,
ut benedicamus promissionibus Christi.
Oremus. Gratiam tuam quesumus, Domine, mentibus nostris infunde, ut qui angelo nunciante, Christi Filii tui, gratiam coniovimus, per passionem eius et crucem, ad resurrectionis gloriam perducamur, Peundem Christum Dominum nostrum.
Amen.
Sit nomen Domini benedictum.
Ex hoc nunc et usque in saeculum.
Adiutorium nostrum in nomine Domini.
Qui fecit caelum et terra.
Benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus.
Sau kinh truyền tin, Đức Thánh Cha đã chào tín hữu bằng nhiều thứ tiếng khác nhau. Ngài nhắc cho mọi người biết rằng thứ hai hôm nay là lễ Đức Mẹ Lộ Đức và cũng là ngày quốc tế các bệnh nhân. Lễ sẽ được cử hành tại đền Thánh Đức Bà Altötting trong vùng Bavaria bên Đức. Ngài nói, tôi gần gũi tất cả các bệnh nhân với lời cầu nguyện và lòng thương mến, và tôi hiệp nhất trong tinh thần với tất cả những ai tụ tập tại đền thánh này là nơi rất thân yêu đối với tôi. Tại Lộ Đức, Đức Mẹ đã hiện ra với chị Bernadette Subiru, một cô gái nghèo, và chỉ cho chị một nguồn nước, nhờ đó nhiều người đã được khỏi bệnh. Mẹ Maria muốn gần gũi với những người nghèo nàn, bệnh tật và thiếu thốn của mọi thời đại, và cùng đồng hành với họ trên con đường tiến về Chúa Kitô là suối nguồn sự sống. Tôi xin tín thác anh chị em, các người thân yêu của anh chị em và tất cả mọi bệnh nhân cho lời bầu cử của mẹ Maria là sự cứu rỗi của những người bệnh tật và là mẹ của mọi ủi an.
Quý vị đang nghe chương trình Việt ngữ Đài Vatican. Để tiếp tục chương trình, kính mời quý vị nghe một vài nhận định của ông Francisco Javier Borrego Borrego, thẩm phán, về khuynh hướng kỳ thị Kitô giáo tại Anh Quốc. Kính thưa quý vị, thưa các bạn, ngày 9 tháng Giêng vừa qua, Tòa án Âu Châu bảo vệ các quyền con người ở Strasbourg đã công bố phán quyết liên quan tới vụ 4 Kitô hữu Anh Quốc khiếu nại vì là nạn nhân của các quyết định kỳ thị tôn giáo. Thứ nhất là trường hợp của bà Nadia Eweda, 60 tuổi, nhân viên của hãng máy bay Anh Quốc British Airways. Từ năm 1999, bà Eweda làm việc ở quầy soát vé hành khách và nhận hành lý ở phi trường. Nhưng năm 2006, bà bị hãng máy bay cho nghỉ việc vì không tuân hành luật của hãng cấm đeo các biểu hiệu tôn giáo, trong khi bà vẫn tiếp tục đeo thánh giá nhỏ trên bộ đồng phục của nhân viên hàng không. Một tháng sau, hãng đề nghị bà làm việc trong văn phòng hành chính, không tiếp xúc với công chúng. Bà Nadia Eweda từ chối không chấp nhận. Vào tháng 2 năm 2007, bà được trở lại chỗ làm việc cũ vì trong thời gian đó luật của hãng máy bay đã thay đổi. Thế là sau cùng bà vẫn có thể tiếp tục đeo thánh giá dấu chỉ niềm tin của bà như trước. Thứ hai là trường hợp của bà Shirley Chaplin, 57 tuổi, là y tá làm việc trong một nhà thương tỉnh Devon, mạn Nam Anh Quốc. Tháng 6 năm 2007, ông giám đốc nhà thương cấm không được đeo cây thánh giá nhỏ ở cổ, lấy cớ nó là một nguy hiểm vì người bệnh có thể giật nó hay nó có thể chạm vào một vết thương của bệnh nhân. Bà Shirley từ chối không tuân hành lệnh cấm, nên năm 2009, bà bị thuyên chuyển vào làm việc trong một văn phòng, không còn được phục vụ các bệnh nhân nữa và sau đó mất việc. Thứ ba là trường hợp của ông Gary McFarlane, 51 tuổi, Kitô hữu thuộc giáo hội Pentecostal. Từ năm 2003, ông là cố vấn hôn nhân của tổ chức Relate, là tổ chức phi chính quyền lớn nhất Anh Quốc, chuyên giải quyết các vấn đề trong tương quan gia đình và lứa đôi. Vào cuối năm 2007, các đồng nghiệp của ông bắt đầu ghi nhận một sự xung khắc giữa đức tin Kitô và công việc của ông với các cặp đồng phái, nên nghi ngờ gièm pha công việc của ông. Vào tháng 3 năm 2008, ông bị sa thải vì đã từ chối cố vấn cho các cặp đồng phái. Thứ bốn là trường hợp của bà Lillian Ladele, 53 tuổi, nhân viên hành chánh quận Islington của thủ đô London từ năm 1999. Năm 2007, tức 2 năm sau khi chính quyền Anh Quốc đưa ra luật hôn nhân đồng phái, bà bị sa thải vì đã luôn luôn từ chối ghi danh bạ các cặp đồng phái và bị các đồng nghiệp tố cáo là bị bệnh sợ hãi con người. Năm 2008, bà đưa nội vụ ra tòa và vào tháng 7, tòa án địa phương xử bà thắng kiện, nhưng một năm sau, bà bị thua ở tòa án cấp cao hơn và bị mất việc.
Trong phán quyết đưa ra ngày 15 tháng Giêng vừa qua, Tòa án Bảo vệ Nhân quyền Âu Châu ở Strasbourg khẳng định rằng các tòa án bên Anh Quốc đã quá chú ý tới đòi hỏi bảo vệ hình ảnh của xã hội và gây thiệt hại cho quyền biểu lộ tôn giáo. Nhất là hãng British Airways, trong khi cấm bà Nadia Eweda đeo thánh giá là dấu chỉ của niềm tin Kitô, thì lại vẫn chấp nhận khăn voan Hồi giáo và băng đeo của đạo Sikh. Và lại năm 2006, hãng British Airways đã hủy bỏ luật cấm này rồi. Vì thế, tòa phạt chính quyền Anh phải bồi thường cho bà Nadia khoản tiền 32.000 euro. Tuy nhiên, đối với trường hợp của bà Shirley Chaplin, thì tòa án Strasbourg lại đưa ra phán quyết rằng việc bảo vệ sức khỏe và an toàn trong môi trường nhà thương có tầm quan trọng lớn hơn đối với quyền biểu lộ niềm tin riêng. Trường hợp của bà Lillian Ladele và ông Gary McFarlane cũng không kém tế nhị vì cả hai người đều phải đương đầu với các vấn đề tại nơi làm việc bởi xác tín tôn giáo của họ. Họ cho rằng các tương quan giữa những người đồng phái đi ngược lại luật của Thiên Chúa, nên họ không thể có bất cứ hành động nào chấp nhận các tương quan như thế. Bà Ladele làm việc tại văn phòng hộ tịch London đã bị kỷ luật rồi bị mất việc vì từ chối áp dụng luật mới năm 2005 của chính quyền Anh Quốc chấp nhận hôn nhân đồng tính. Còn ông Mark Fairlane thì bị mất việc cố vấn các gia đình vì các tư tưởng không chấp nhận các cặp đồng tính, mặc dù ông bảo đảm tôn trọng các đường lối của tổ chức phi chính quyền. Tòa án Strasbourg phán quyết rằng yếu tố quan trọng nhất là chú ý tới các đường lối chính trị của các người cho việc, nghĩa là thăng tiến cơ may và đòi hỏi nơi các nhân viên của mình hành động làm sao để không kỳ thị người khác. Các đường lối ấy có mục đích hợp pháp bảo đảm cho các quyền của người khác như quyền của các cặp đồng phái được Hiệp định Nhân quyền Âu Châu bảo vệ. Hai thẩm phán của Tòa án Strasbourg là Vincent de Gaetano, người đảo Malta, và Nabojsa Vucinic, người Montenegro, đã không đồng ý với các phán quyết nói trên. Hai ông khẳng định rằng không ai bị bó buộc phải hành động ngược lại với lương tâm của mình hay bị phạt vì khước từ làm điều đó. Đằng khác, khi bà Ladele được nhận vào làm việc thì chưa có luật hôn nhân đồng phái. Tòa án Strasbourg nhấn mạnh tầm quan trọng của tự do tôn giáo như phần nòng cốt căn tính của các tín hữu và như là một trong các yếu tố nền tảng của xã hội đa nguyên và dân chủ. Nhưng khi việc tuân giữ tôn giáo của một cá nhân đụng tới các quyền của người khác thì lại có các phân biệt đối xử.
Ông Andrea William, giám đốc Trung tâm Luật pháp Kitô, là văn phòng luật sư đã giúp trả chi phí cho bà Shirley Chaplin và ông Gary McFarlane, than phiền rằng tại Anh Quốc, luật lệ bảo vệ một số giai tầng xã hội hơn các giai tầng khác. Theo ông, các phán quyết của Tòa án Nhân quyền Strasbourg đi ngược với lương tri con người. Tòa án Strasbourg đáng lý ra đã phải tái lập công bằng, nhưng đã không thành công trong 3/4 trường hợp. Và thật là khôi hài khi luật công bằng lại đưa tới chỗ đối xử bất công với Kitô hữu. Phán quyết này của Tòa án Bảo vệ Nhân quyền Âu Châu sẽ khiến cho các Kitô hữu gặp khó khăn hơn nữa trong công ăn việc làm của họ. Trong các năm qua, chúng tôi đã thấy có quá nhiều trường hợp các bác sĩ, y tá, thẩm phán và giáo chức bị kỳ thị vì sống và biểu lộ niềm tin Kitô của họ. Duy có phán quyết về trường hợp của bà Nadia Eweda là tích cực vì nó cho thấy việc đeo thánh giá là một đòi hỏi của đức tin và thuộc về tự do tôn giáo của một cá nhân. Ông William cho biết văn phòng luật pháp của ông sẽ tiếp tục tranh đấu chống lại các kỳ thị bất công đối với các Kitô hữu tại Anh Quốc và sẽ kháng cáo lên Hội đồng Tòa án Âu Châu về các quyền con người. Sau khi nghe phán quyết của Tòa án Strasbourg, Đức cha John Sentamu, Tổng giám mục Anh giáo York, nhấn mạnh rằng các Kitô hữu và tín hữu các tôn giáo khác phải được tự do đeo các biểu tượng tôn giáo của họ mà không sợ bị kỳ thị. Như đã biết, từ nhiều thập niên qua, làn sóng tục hóa và duy đời cực đoan lan tràn bên Anh Quốc đã dấy lên cả một phong trào loại trừ các biểu tượng Kitô khỏi những nơi công cộng. Ngoài việc tháo gỡ thánh giá và các ảnh tượng, người ta còn đi tới chỗ cấm trưng bày hang đá Giáng sinh trong các hãng xưởng và bàn giấy, và cấm cả việc đeo ảnh tượng nữa, lấy cớ là để không xúc phạm tới tự do tôn giáo của người khác. Đôi khi, đó chỉ là một thiểu số Hồi giáo rất nhỏ nhoi. Thế là, để tôn trọng niềm tin của thiểu số, người ta đàn áp và kỳ thị Kitô giáo là tôn giáo của đại đa số dân tại Anh Quốc. Có điều lạ, đó là các giới chức chính trị luật pháp Anh và Âu Châu lại coi đó là điều hữu lý, là dân chủ và tiến bộ. Sau đây, chúng tôi xin gửi tới quý vị và các bạn một vài nhận định của ông Francisco Javier Borrego Borrego, nguyên thẩm phán Tòa án Bảo vệ Nhân quyền Âu Châu ở Strasbourg, về khuynh hướng kỳ thị Kitô giáo tại Anh Quốc và yêu sách của Tòa án Strasbourg áp đặt các nguyên tắc luân lý đạo đức cho các quốc gia thành viên. Bài phỏng vấn do bà Ilaria Nava, phóng viên của Nhật báo Tương lai, cơ quan ngôn luận chính thức của Hội đồng Giám mục Italia thực hiện, số ra ngày 16 tháng Giêng vừa qua. Thưa ông Borrego, ngày 15 tháng Giêng vừa qua, Tòa án Bảo vệ Nhân quyền Âu Châu tại Strasbourg đã đưa ra các phán quyết liên quan tới 4 trường hợp kỳ thị Kitô giáo tại Anh Quốc. Tại sao chúng ta lại đang chứng kiến việc gia tăng các vụ phán quyết của Tòa án Strasbourg về các vấn đề nhạy cảm trên bình diện luân lý đạo đức và các quyền con người như vậy ạ?
Chúng ta tất cả đều biết rằng mình đang sống trong một giai đoạn khủng hoảng kinh tế nặng nề, với các vấn đề rất nghiêm trọng liên quan tới cuộc sống vật chất và cả với rất nhiều lẫn lộn các nguyên tắc và các giá trị. Các vấn đề nhạy cảm trên bình diện luân lý đạo đức thường là đối tượng sự chú ý của giới truyền thông và chúng có thể đánh lạc hướng việc chú ý đến các vấn đề đích thực, cụ thể, tức thì của đại đa số người dân Âu Châu. Nhưng kiểu tiến hành này không phải là chuyện mới mẻ gì trong lịch sử nhân loại.
Thế nhưng các vấn đề này lại không phải là chuyện thuộc thẩm quyền của các quốc gia riêng rẽ hay sao, thưa ông?
Thật ra trách nhiệm đầu tiên và chính yếu là của cộng đoàn quốc gia, bởi vì trong nhiều lĩnh vực nhạy cảm trên bình diện luân lý đạo đức, không có một sự đồng thuận trên bình diện Âu Châu và không thể áp đặt các nguyên tắc luân lý đạo đức như trong trường hợp của nhiều đề tài tế nhị này. Vì không có sự đồng thuận duy nhất tại Âu Châu, do đó cũng không thể áp đặt các nguyên tắc luân lý đạo đức xác định hay sự vắng bóng của chúng trên một quốc gia này hay trên một quốc gia khác.
Thưa ông, các quốc gia thành viên riêng rẽ của Liên hiệp Âu Châu có thể không đồng ý với phán quyết của Tòa án Bảo vệ Nhân quyền Âu Châu ở Strasbourg, hay đây là mức phán quyết cuối cùng ngoài các phán quyết bên trong các quốc gia thành viên?
Tòa án Nhân quyền Âu Châu Strasbourg có nhiệm vụ áp dụng Hiệp định Âu Châu về các quyền con người, và một giải thích của nó phù hợp với các khung cảnh và hoàn cảnh hiện tại là điều có thể, nhưng không bao giờ được phép quên hai hạn chế. Thứ nhất là tình trạng đang nói đến phải hiện hữu trong toàn Âu Châu. Điều này có nghĩa là tòa án không được phép áp đặt điều xảy ra trong một quốc gia trên một quốc gia Âu Châu khác. Thứ hai, việc giải thích hiệp định về các quyền con người của tòa án không bao giờ có thể đi tới chỗ tạo ra các quyền con người mới không có trong hiệp định. Các trường hợp liên quan sâu xa tới lương tâm xã hội có nguy cơ khiến cho tòa án mất đi tính cách đáng tin cậy của nó, nếu cung cách giải quyết các vấn đề này không dựa trên sự khôn ngoan, thận trọng và tôn trọng các thực tại của các quốc gia.
Vừa rồi là một vài nhận định của ông Francisco Javier Borrego Borrego, thẩm phán về khuynh hướng kỳ thị Kitô giáo tại Anh Quốc. Sau đây, chúng tôi xin điểm những biến cố tôn giáo nổi bật trong tuần qua.
Kính thưa quý vị thính giả, tuần qua Đức Thánh Cha đã dành nhiều buổi để tiếp kiến các giám mục Italia nhân dịp các vị về Roma hành hương viếng hai mộ thánh tông đồ và thăm tòa thánh. Sáng thứ năm mùng 7 tháng 2, ngài đã tiếp kiến 40 hồng y, giám mục và linh mục thành viên của hội đồng tòa thánh về văn hóa nhân dịp các vị khai mạc khóa họp toàn thể hội đồng. Lên tiếng trong dịp này, ngài mời gọi toàn thể giáo hội hãy tái bày tỏ lòng tín nhiệm nơi người trẻ. Đức Thánh Cha đã trình bày một phân tích về thực trạng phức tạp của người trẻ ngày nay, với những điểm sáng và điểm tối, những khó khăn và những khía cạnh tích cực, như sự hăng say quảng đại và lòng can đảm của bao nhiêu người trẻ thiện nguyện, những kinh nghiệm về đức tin chân thành và sâu xa của bao nhiêu người trẻ làm chứng họ thuộc về giáo hội, những cố gắng tại nhiều nơi trên thế giới để kiến tạo những xã hội có khả năng tôn trọng tự do và phẩm giá của mọi người, bắt đầu từ những người bé nhỏ và yếu thế nhất. Xét cho cùng, chúng ta đang đứng trước một sự phức tạp nhưng cũng là đầy thu hút đối với người trẻ ngày nay, một thực trạng cần được hiểu sâu xa và yêu mến với tinh thần cảm thông sâu đậm. Tuy ý thức về bao nhiêu tình trạng có vấn đề liên quan tới lĩnh vực đức tin và thuộc về giáo hội, chúng ta hãy canh tân lòng tín nhiệm nơi người trẻ, tái khẳng định rằng giáo hội nhìn đến hoàn cảnh, các nền văn hóa của người trẻ như một điểm tham chiếu quan trọng và không thể tránh né để hoạt động mục vụ.
Trong chiều hướng trên đây, Đức Thánh Cha đã nhắc lại sứ điệp của Công đồng Chung Vatican II gửi người trẻ. Trong đó, Công đồng khẳng định rằng, hỡi các bạn trẻ, giáo hội nhìn các bạn với lòng tín nhiệm và yêu thương. giáo hội có những gì mang lại sức mạnh và vẻ đẹp của người trẻ, đó là khả năng vui mừng về những gì bắt đầu, hiến thân mà không đòi đáp trả, canh tân và tái ra đi để chinh phục. Và Đức Phaolô VI đã gửi lời kêu gọi các bạn trẻ trên thế giới: Nhân danh Thiên Chúa và con của Ngài là Đức Giêsu, chúng tôi nhắn nhủ các bạn hãy mở rộng con tim theo chiều kích của thế giới, hãy hiểu lời kêu gọi của anh chị em các bạn và dùng nghị lực của các bạn để hăng say phục vụ họ. Hãy từ khước, không chạy theo những bản năng bạo lực, oán thù, gây ra chiến tranh và bao nhiêu điều lầm than theo sau đó. Các bạn hãy quảng đại, thanh khiết, tôn trọng, chân thành và hăng hái xây dựng một thế giới tốt đẹp hơn thế giới hiện nay. Và chính Đức Thánh Cha Biển Đức XVI cũng mạnh mẽ tái khẳng định lòng tín nhiệm của giáo hội nơi người trẻ, hy vọng nơi họ và những năng lực của họ. Giáo hội cần người trẻ và sức sinh động của họ để tiếp tục sống sứ mạng do Chúa Kitô ủy thác với một đà tiến mới.
Trong cuộc họp báo trước đó, Đức Hồng Y Gianfranco Ravaggi, Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh về Văn hóa, đã bày tỏ mong ước lắng nghe những ngôn ngữ và văn hóa của các thế hệ trẻ. Và theo Ngài, khóa họp toàn thể của Hội đồng là một cơ hội quý giá và một đòi hỏi cho những người lớn cũng như cho các hội cộng đồng Kitô. Đức Hồng Y nói, dĩ nhiên ngôn ngữ của những người trẻ khác với chúng ta, nhưng tiềm năng của các thế hệ trẻ là điều chắc chắn. Cách tốt nhất để giáo hội có thể được nghe và được nhìn thấy dưới đài hồng thủy của thời đại thông tin ngày nay là mở một trận chuyến truyền thông chớp nhoáng với những câu hỏi trả lời đơn sơ cho những vấn nạn thâm sâu nhất của cuộc sống. Chương trình 3 ngày nhóm họp của Hội đồng Tòa Thánh về Văn hóa khá dày đặc và bàn về những thách đố khác nhau do các thế hệ trẻ nêu lên. Các bài diễn thuyết đề cập đến các đề tài như xã hội của người trẻ, các ngôn ngữ và nghi thức kỹ thuật số, niềm tin của người trẻ và các lối diễn tả cảm xúc của họ. Để khai mạc hội nghị đã có một buổi hòa nhạc rock vào ngày 6 tháng 2 tại Đại học Công giáo Lumsa gần Vatican cho nhóm nhạc sĩ The Sun, Mặt Trời ở Italia trình diễn. Có 4 nhạc sĩ trong nhóm này đã giành danh chức lại gần Đức Kinker giáo trong năm 2008 và 2009. Từ đó, nhạc của họ chịu ảnh hưởng của các cuộc hoán cải này. Các nhóm nhạc sĩ rock này lan rộng trên toàn Italia và dấn thân nơi các tín hữu Kitô tại Thánh Địa mà họ hỗ trợ bằng nhiều sáng kiến.
Chiều ngày 7 tháng 2, Cộng đồng Thánh Egidio ở Roma đã mừng kỷ niệm 45 năm thành lập tại Roma với thánh lễ lúc 6 giờ chiều tại đền thờ Thánh Gioan Laterano ở Roma do Đức Tổng giám mục Vincenzo Paglia, Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh về Gia đình, chủ sự. Đức Tổng giám mục nguyên là một trong những thành viên sáng lập và từng làm tuyên úy cho cộng đồng này trước khi được bổ nhiệm làm giám mục. Cộng đồng Thánh Egidio là một tổ chức do một nhóm học sinh trung học công giáo ở Roma thành lập vào năm 1968. Giữa lúc cao trào nổi loạn của giới sinh viên học sinh lên cao ở Âu Châu bấy giờ, nhóm các học sinh này tụ tập để học hỏi lời Chúa và giúp đỡ những người nghèo và người di dân. Hiện nay, cộng đồng có 60.000 thành viên thiện nguyện tại 73 nước trên thế giới. Tham dự thánh lễ kỷ niệm có khoảng 60 giám mục đến từ các nước trên thế giới, đông đảo các vị hồng y, đại sứ, đại diện các tôn giáo bạn và các thân hữu của cộng đồng. Sáng thứ Tư trước đó, trong buổi tiếp kiến chung các tín hữu, Đức Thánh Cha đã chào thăm các giám mục tham dự cuộc hội thảo Kitô hữu và các vị mục tử cho giáo hội ngày mai do Cộng đồng Thánh Egidio tổ chức trùng vào dịp mừng kỷ niệm cộng đồng này. Ngài nói, xin chào mừng anh em. Tôi cầu chúc cho anh em và tất cả các thành viên của cộng đồng khơi dậy niềm tin nơi Chúa và làm chứng về đức bác ái tin mừng với một lòng nhiệt thành mới mẻ, đặc biệt là cho những người yếu thế và người nghèo.
Tuần qua, có tin chính quyền tỉnh Santiago de Cuba đã cho phép xây cất một thánh đường kỷ niệm cuộc viếng thăm của Đức Thánh Cha Biển Đức 16 tại đây nhân ngày 26 tháng 3 năm ngoái 2012. Thông cáo của Tòa Tổng giám mục Santiago de Cuba cho biết chính quyền tỉnh địa phương đã quyết định trả lại cho giáo phận hai nhà thờ, một nhà xứ, bị nhà nước tịch thu của giáo hội hồi đầu thập niên 1960. Tại huyện Aben Santa Maria, trong thập niên 1950 đã có một nhà nguyện, kính thánh Giuse thờ, nay là trụ sở của Hàn Lâm Việt Khoa học. Một thánh đường mới sẽ được dâng kính thánh Giuse thờ, tại giáo xứ Đức Mẹ Vô Nhiễm Nguyên Tội sẽ có một thánh đường được xây cất dâng kính thánh Biển Đức tại nơi nay là lò bánh mì ở địa phương. Trong khi đó, nhà xứ thuộc hồ đạo Đức Mẹ Bác Ái bị biến thành trường học sẽ được nhà nước Cuba trả lại cho giáo hội vào cuối niên học này. Ngoài ra, nhà nước sẽ cho phép xây dựng một thánh đường tại huyện Jose Marti để kỷ niệm cuộc viếng thăm của Đức Thánh Cha Biển Đức 16 tại đây. Bàn thờ thánh đường sẽ là bàn thờ nơi Ngài đã cử hành thánh lễ ngày 26 tháng 3 năm ngoái tại quảng trường Antonio Macchio trước sự hiện diện của 200.000 tín hữu. Sau cùng, Tòa Tổng Giám mục Santiago de Cuba cho biết nhà thờ giáo xứ Compre, nay là trụ sở của Bộ Thương mại Nội địa, sẽ không được trả lại. Dù vậy, sẽ có một cuộc cứu xét kế tiếp về đơn xin trả lại tòa nhà đó. Xét vì tầm quan trọng lịch sử và văn hóa của nhà này, được xây cất vào năm 1601 và hồi đó là giáo xứ thứ ba ở miền đông Cuba, đã nhiều lần được đón tiếp ảnh Đức Mẹ Bác Ái Mỏ Đồng, và nơi đây là khởi đầu con đường cổ xưa dẫn đến đền thánh Đức Mẹ Bổn Mạng của Cuba.
Hôm thứ Ba mùng 5 tháng 2, Giáo hội Công giáo tại Anh Quốc bày tỏ đau buồn vì Hạ viện đã thông qua luật công nhận hôn nhân đồng phái. Trong thông cáo, Đức cha Philip Egan, giám mục giáo phận Portsmouth nói, tôi rất đau buồn vì Quốc hội muốn định nghĩa lại ý niệm hôn nhân tại Anh Quốc. Đề nghị thay đổi này sẽ có những hậu quả thê thảm cho hôn nhân như một định chế, cho đời sống gia đình tại Anh, cho mọi quan hệ nhân bản, sau cùng cho người trẻ của chúng ta. Trong những tuần lễ vừa qua, cộng đồng Công giáo đã mạnh mẽ tham gia chiến dịch kêu gọi thay đổi tâm trí về vấn đề này. Nhưng chúng tôi cũng nhìn nhận rằng mặc dù chiến dịch đó và những phản đối của đại đa số dân thường tại nước này được biểu lộ qua rất nhiều thư và thỉnh nguyện gửi đến các đại biểu quốc hội của họ, Thủ tướng Cameron dường như nhất quyết làm cho ý muốn của thiểu số được vượt thắng. Đức cha Egan nói thêm rằng, nay đã rõ là quan niệm của Công giáo về hôn nhân trong tương lai sẽ khác với điều mà xã hội gọi là hôn nhân. Một hậu quả có thể của sự kiện này là giáo hội sẽ bị bó buộc rút lui khỏi việc đăng ký dân sự về hôn nhân như tại một số nước Âu Châu, nơi mà các cặp hôn phối kết hôn dân sự trước khi làm lễ cưới ở nhà thờ. Ngoài ra, cũng như giáo hội đã bị bó buộc phải rời bỏ các dịch vụ giúp nhận con nuôi, các tín hữu Công giáo làm việc trong ngành y khoa và các dịch vụ xã hội sẽ bị những áp lực không thể dung thứ nổi. Những áp lực này, các giáo chức, nhân viên và phụ huynh sẽ gặp thấy trong các trường Công giáo.
Một phái đoàn cao cấp của nhà nước Kazakhstan do Chủ tịch Thượng viện ông Kairat Mami đã đến Vatican nhân dịp 10 năm tổ chức đối thoại liên tôn tại nước này. Tổ chức có tên là Hội đồng các vị tôn giáo và truyền thống thế giới đã được Tổng thống Kazakhstan thành lập như một chế độ quan trọng để thăng tiến việc đối thoại liên tôn. Phái đoàn chính phủ Kazakhstan đã đến Vatican hôm 5 tháng 2 vừa qua và đã được Đức Thánh Cha chào thăm vào cuối buổi tiếp kiến chung mùng 6 tháng 2 và gặp gỡ Hội đồng Tòa Thánh đối thoại liên tôn. Tham dự cuộc gặp gỡ này vào chiều cùng ngày mùng 6 tháng 2, có một số đại diện cấp cao của các cơ quan trung ương Tòa Thánh, đứng đầu là Đức Hồng Y Sodano, Niên trưởng Hồng Y Đoàn, Đức Hồng Y Tauran, Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh đối thoại liên tôn, và Đức Hồng Y Lazzolo, nguyên Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh về quốc gia thành Vatican, cùng với nhiều vị đại sứ. Trong dịp đó, có một số cuộc triển lãm bằng hình ảnh về 10 năm sinh hoạt của Hội đồng các vị lãnh đạo tôn giáo và truyền thống thế giới. Trước khi kết thúc chương trình, mời anh xin gửi đến quý vị một gương chứng nhân thật là chứng từ về đức tin và lòng tín thác nơi thánh giá của Đức Giêsu Kitô của bà Marie, tín hữu Công giáo Pháp, 83 tuổi.
Trở thành quá phụ khi còn rất trẻ, chỉ vỏn vẹn sau 2 năm lập gia đình, bà Marie năm nay 83 tuổi, hiện là bà ngoại của 4 đứa cháu. Bà thuộc về giáo xứ Saint-Charles de Monceau, nằm trong quận 17 của thủ đô Paris. Xin nhường lời cho bà gợi lại chặng đường trải qua, được hướng dẫn bởi một suy niệm hoàn toàn riêng tư về thánh giá Đức Chúa Giêsu Kitô. Bà nói, Tên thánh rửa tội của tôi là Marie Louise, nhưng thân phụ tôi chuyển nhanh thành tên tắt là Maris. Bởi vì Maris cũng là tên của hai nữ phi công nổi tiếng của thế kỷ 20 là Maris Bastier và Maris Hiens mà thân phụ tôi rất ngưỡng mộ. Năm 1942, lúc ấy tôi lên 12 tuổi, ngay giữa thời đệ nhị thế chiến, đại gia đình chúng tôi sống trong kinh hoàng. Kinh hoàng giữa những cuộc dội bom liên miên, nhưng kinh hoàng nhất là chứng kiến cảnh quân Đức đem ra xử bắn các anh em họ của tôi thuộc nhóm kháng chiến Pháp. Chúng tôi hầu như nắm chắc rằng sau đó sẽ đến lượt chúng tôi. Nhưng khi giờ chưa đến thì không có gì xảy ra cả. Một năm trước đó, 1941, tôi còn nhớ như in ngày trước lễ trọng thể của tôi. Hôm ấy, đặt tay trên cuốn phúc âm, tôi trang trọng đọc lời thề ghi khắc suốt cuộc đời tôi như sau. Con từ bỏ Satan và các việc của nó, và con xin bám chặt mãi mãi vào Đức Chúa Giêsu Kitô. Con luôn ở trong vòng tay Thiên Chúa, dẫu cho bất cứ điều gì xảy ra. Tâm tình gắn bó và tín thác này không bao giờ lìa xa tôi. 10 năm sau, thử thách tái xuất hiện. Hiền phu tôi đột ngột từ trần chỉ vỏn vẹn 2 năm sau ngày cưới, để lại tôi một mình với 2 đứa con thơ còn mang sữa. Ngày ấy, tôi đâu có tưởng tượng được rằng cuộc đời mình sao sớm nếm mùi đau thương tang tóc như thế. Dầu vậy, tôi có thể quả quyết rằng tôi đã không bao giờ tỏ ý phản loạn chống lại Thiên Chúa. Không bao giờ. Chính hình ảnh Đức Trinh Nữ Rất Thánh Maria can đảm đứng vững dưới chân thánh giá của Đức Chúa Giêsu Kitô đã nâng đỡ tôi. Chính Đức Mẹ Maria giúp tôi đi từ sự nhẫn nhục, chấp nhận đến việc tự ý chọn lựa, cách tràn đầy và trọn vẹn, chọn thuộc về Thiên Chúa hơn là thuộc về chết chóc. Mặc cho cái chết có bất ngờ đổ ập xuống gia đình tôi, nhanh chóng mang đi hiển phu dấu ái, tôi vẫn một lòng trung trinh sống cuộc đời làm mẹ và làm vợ. Bà Marie, 83 tuổi, nói tiếp, từ sau biến cố đau thương ấy, một con đường tín thác mở ra trước mắt tôi. Tôi như được một bàn tay vô hình nắm chặt và dẫn đi. Thêm vào đó có các cuộc gặp gỡ rạng ngời và quan phòng. Tôi chỉ xin đan cử cuộc gặp gỡ đặc thù với nữ tôi tớ Chúa Marthe Gobin. Chính giọng nói nhỏ nhẹ hiền hòa của người nữ tôi tớ Chúa đã gieo vào lòng tôi sự tự tin và thôi thúc tôi trở lại với con đường học vấn. Tôi ghi tên vào đại học ở Lyon. Sau đó, tôi rời về sống tại Ota và trở thành giáo sư dạy môn sinh vật học. Khi nhìn lại các chặng đường đã đi qua, tôi ngỡ ngàng nhận ra phương cách tuyệt diệu mà Thiên Chúa dùng để dệt nên cuộc đời tôi. Tôi nhận ra ý nghĩa của việc tiếp nối thánh giá và việc tái sinh. Ý nghĩa này tôi tìm thấy trong lời kinh Tin Kính. Chịu nạn đời quan Phong-siêu Phi-la-tô, chịu đóng đinh trên cây thánh giá, chịu chết và táng xác xuống ngục tổ tông. Nghĩa là đó là quãng thời gian ngắn Đức Chúa Giêsu Kitô trải qua nơi thế giới kẻ chết. Chính vì Đức Chúa Giêsu Kitô xuống ngục tổ tông mà người đã cứu chuộc tất cả các kẻ tội lỗi, ngay cả những người đã chết trước khi diễn ra cuộc khổ nạn của Chúa. Chính khi mang lấy cái chết trên mình mà Đức Chúa Giêsu Kitô đã giết được cái chết, nếu có thể nói như vậy. Điều này cũng giúp chúng ta hiểu rằng chúng ta được tạo dựng không phải để ở trong cái chết, mà là để chiêm ngưỡng ánh sáng của Thiên Chúa. Nói cách khác, tử thần không bao giờ chiến thắng. Đọc lời Chúa trong Thánh Vịnh 91. Hỡi ai nương tựa đấng tối cao và núp bóng đấng quyền năng tuyệt đối, hãy thưa với Chúa rằng, lạy Thiên Chúa, Ngài là nơi con giấu ẩn, là đồn lũy che chở, con tin tưởng vào Ngài. Chính Chúa giữ gìn bạn khỏi lưới kẻ thù răng, khỏi tai ương tàn khốc. Chúa phù trì che chở dưới cánh người bạn có chỗ ẩn thân. Lòng Chúa tín trung là khiên che thuẫn đỡ. Bạn không sợ cảnh hãi hùng đêm vắng hay mũi tên bay giữa ban ngày, cả dịch khí hoành hành trong đêm tối, cả ôn thần sát hại lúc ban trưa. Dù tả hữu có ngàn người quỵ ngã, dù hai bên có chết cả vạn người, riêng phần bạn, tuyệt nhiên không hề hấn. Bạn sẽ không gặp điều ác hại và tai ương không bén mảng tới nhà, bởi chưng người truyền cho thiên sứ giữ gìn bạn trên khắp nẻo đường, và thiên sứ sẽ tay đỡ tay nâng cho bạn khỏi vấp chân vào đá. Bạn có thể dẫm lên hùm thiêng rắn độc, đạp nát đầu sư tử khủng long. Chúa phán, kẻ gắn bó cùng ta sẽ được ơn giải thoát, người nhận biết danh ta sẽ được sức phù trì. Khi kêu đến ta, ta liền đáp lại. Lúc ngặt nghèo có ta ở kề bên, ta giải cứu và ban nhiều vinh dự, cho sống lâu, tuổi thọ dư đầy và hưởng ơn cứu độ ta ban. Chương trình của chúng tôi đến đây chấm dứt. Toàn ban Việt ngữ Vatican xin tạm biệt và mong gặp lại quý vị trong các lần phát tới. Ban sáng từ 6 giờ 15 phút giờ Việt Nam trên hai làn sóng 9.600 kilosix, tức là 31m25 và 12.035 kilosix, tức là 24m92. Ban tối từ 20 giờ 15 phút giờ Việt Nam trên hai làn sóng 11.835 kilosix, tức là 25m34 và 15.490 kilosix, tức là 19m36. Ngoài ra, chương trình Việt ngữ cũng được phát qua internet tại địa chỉ http://vietvatican.net. Tại địa chỉ này trên internet, quý vị có thể nghe chương trình của ngày hôm nay cũng như các chương trình đã phát thanh. Nguyện xin Đức Chúa Giêsu Kitô nhân lành ban muôn ơn cho quý vị và toàn gia quyến nhờ lời chuyển cầu của Đức Mẹ Maria, Thánh cả Giuse và các thánh tử đạo Việt Nam. Laudetur Jesus Christus. Ngợi khen Đức Chúa Giêsu Kitô.